Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đau vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thì tiếp tục nóng rồi, nhưng mà người ta hy vọng đó là vào ngày mai khi mà có một luồng gió mát nó thổi về khu vực Dallas Fort Worth có một ít mưa, 20% thôi, nhưng mà cũng đã dịu lại một chút xíu trong ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Nhưng mà chúng ta chưa có hết mùa hè đâu, sau đó thì tới ngày thứ hai là khu vực Dallas Fort Worth lại nóng nữa, lên tới khoảng 102 độ vào ban ngày và ban tối là 79. Thưa quý vị, dân số của thế giới bây giờ đó là 7 tỷ người. Nhưng mà người ta dự trù là dân số sẽ lên tới 8.5 tỷ vào năm 2030 và nó lên tới 9.7 tỷ vào năm 2050. Nhưng mà có một cái điều đó là chúng ta thấy là dân số của thế giới tiếp tục gia tăng, và cuối cái thế kỷ này đó là con người sống ở trên trái đất này nó sẽ lên tới 11 tỷ 200 triệu người. Ấn Độ là một trong những cái quốc gia mà người ta dự đoán có thể vượt qua khỏi Trung Quốc về cái số lượng dân số vào năm 2022. Hiện nay đó, bây giờ Trung Quốc và phía bên Ấn Độ là mỗi một quốc gia bây giờ đã có hơn 1 tỷ người rồi. Và nếu vào năm 2050 thì quốc gia đứng hàng thứ ba dân số không phải là Hoa Kỳ nữa mà là Nigeria. Đây là một quốc gia có một cái dân số sinh đẻ với cái tỷ lệ rất là cao, có thể chỉ sau Ấn Độ, rồi sau đó sau Trung Quốc là đứng thứ ba Nigeria, và Hoa Kỳ có thể sẽ đứng hàng thứ tư chứ không còn đứng hàng thứ ba giống như là hiện nay. Tuy nhiên là Phi Châu là một trong những cái quốc gia, trong những cái khu vực có cái dân số rất là cao và lớn mạnh, nhưng mà lại là những cái lục địa rất là nghèo, các quốc gia rất là nghèo. Cho nên là người ta có thể suy đoán rất là khó khăn trong cái việc mà giải quyết cái nạn nghèo đói, bất công, nghèo nhất là trẻ em thì thiếu dinh dưỡng, và đặc biệt là cái vấn đề giáo dục nữa và cái vấn đề y tế nữa. Chúng ta thấy là các nước giàu có bây giờ thì người ta đẻ ít đi, nhưng mà lại những cái quốc gia nghèo thì vẫn tiếp tục đẻ ra, anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.
Đó là vấn nạn của những quốc gia nghèo, không ạ? Và thưa quý vị, trở lại với một bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì hôm nay có một bài báo viết về tình trạng Blue Moon, mình gọi tạm dịch là trăng xanh. Và theo như nghĩa bóng của cái chữ này có nghĩa là những cái chuyện này không bao giờ xảy ra. Mà thực sự ra trăng xanh đã xảy ra cả hàng trăm năm nay rồi. Bài báo này khởi đầu là vào năm 1980 thì bà Deborah Bird, trong lúc mà tìm tòi ở thư viện của về môn thiên văn của trường đại học Texas ở Austin, thì bà tìm kiếm những đề tài để nói chuyện trên talk show của bà trên hệ thống NPR Radio, thì bà mới tìm thấy một cái định nghĩa của Blue Moon, trăng xanh, tức là trong vòng một tháng mà có hai lần trăng tròn. Và cái lần thứ hai này sẽ xảy ra vào đúng 5 giờ 42 phút sáng ngày mai, tức là ngày thứ Sáu ở tại tiểu bang Texas, chúng ta có thể thấy một lần nữa trăng tròn. Và sau đó thì bà Deborah tiếp tục đưa chương trình này hàng năm. Nhưng mà thực sự ra theo các nhà thiên văn và các nhà khoa học vật lý, Thì Blue Moon không phải là có ý nghĩa là trong một tháng mà có hai lần trăng tròn, đây là tháng theo kiểu mặt trăng. Và thực sự ra có khi có đến 3 hoặc là 4 lần trăng tròn thì mới gọi là Blue Moon. Và theo lịch mặt trăng thì một tháng chỉ có 29 ngày rưỡi thôi. Và do đó cứ mỗi 2 năm rưỡi thì sẽ có một tháng tới 30 hoặc là 31 ngày thì sẽ có Full Moon, mặt trăng tròn sẽ vào đầu tháng và cuối tháng. Và như thế thì người ta mới đặt cái tên ra là Blue Moon, là cái chuyện rất là khó xảy ra hoặc là rất là hiếm. Và đối với những người theo như là các nhà thiên văn, thì đối với những người có sống ngày xưa, các bộ lạc sống trong tình trạng du mục như là những người ở bên Trung Đông, thì người ta không có theo lịch của mặt trời mà người ta theo lịch của mặt trăng dễ hơn. Và như vậy thì mỗi một năm nó lại dư ra 11 ngày. Và cái 11 ngày đó cũng là cái tháng Ramadan của người Hồi giáo. Mỗi một năm nó lại cách nhau đi 11 ngày. Chứ không phải là nếu mà tính theo lịch Tây thì năm nào nó cũng rơi vào đúng một ngày như vậy. Tuy nhiên theo lịch mặt trăng thì nó lại khác. Và những quốc gia chuyên môn về nông nghiệp, chẳng hạn như ở bên vùng Đông Nam Á, thì họ cũng làm việc theo đồng áng, theo như là lịch trình của mặt trăng. Và cái 11 ngày dư đó thì họ không biết làm gì, chỉ có tưới thêm nước vào đồng áng trong những cái ngày đó thôi. Và đôi khi cũng có những trường hợp như là núi lửa bị phun ra và có thể có Blue Moon xuất hiện, nhưng mà cái đó là một cái hiện tượng của khí quyển của thiên văn chứ không phải là Blue Moon bình thường. Và đó cũng là một trong những cái bài báo nó đưa lên ngày hôm nay để mà giải nghĩa về cái hiện tượng Blue Moon này mà chúng ta sẽ thấy vào sáng ngày mai. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, điều này thì là đối với những người mà mê ngắm trăng đó thì họ thường là để ý. Chứ thật ra nếu mà những người thường như chúng ta thì khó mà để ý hoặc là khó mà biết được cái điều này. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến kỹ nghệ. Thì vào ngày hôm qua, người dân trên toàn thế giới có thể nói là như thế, hân hoan chào đón Windows 10, một phiên bản, một hệ điều hành mới được Microsoft công bố. Theo như là tổng giám đốc của Microsoft đã tuyên bố rằng là Windows 10 đánh dấu một thời đại mới của những máy điện toán cá nhân. Và theo như người đứng đầu của Microsoft tuyên bố khi mà software này được giới thiệu ra trên toàn thế giới, ông này cho biết rằng là người sử dụng sẽ dễ dàng quen thuộc với Windows 10 chỉ trong vài ngày, bởi vì mọi tính năng của nó đều được cải thiện từ Windows 8 vốn phức tạp và khó dùng đối với một số người. Trong một thời gian rất dài, những người sử dụng máy tính trên toàn thế giới đều phải bắt buộc sử dụng Windows 8 vốn rằng là không có quen thuộc, hoặc là một số người lựa chọn rằng là bỏ đi Windows 8 để xài lại Windows 7 khi mà Windows 7 thì họ đã quen hơn. Nhưng mà theo giám đốc của Microsoft cho biết rằng là người tiêu dùng sẽ không phải gặp những khó khăn như vậy đối với Windows 10 nữa. Và cái phần mở đầu của Windows 10 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là Windows 7 để tạo cho người dùng cảm giác rằng là không có bỡ ngỡ khi mà thay đổi hệ điều hành. Và cũng giống như rằng là trình duyệt Internet Explorer đã bị bỏ đi để thay thế bằng là trình duyệt Edge mới vốn rất nhiều tính năng cải tiến hơn. Và tính đến nay đó thì cứ vài năm thì Microsoft lại đưa ra một phiên bản Windows mới. Trong lần trước thì khi mà giới thiệu Windows 8 thì Microsoft cũng hy vọng rằng là sẽ được đón nhận bởi người dùng trên toàn thế giới. Nhưng mà thật ra Windows 8 vốn bị rất nhiều chỉ trích. Và Microsoft thì dựa vào những chỉ trích đó để mà cải thiện hơn và giới thiệu đến người tiêu dùng Windows 10 sau 3 năm điều chỉnh cũng như là thử nghiệm và gọi rằng là thiết kế lại Windows 8 để cho ra là Windows 10, và họ bỏ qua luôn phần Windows 9 bởi vì họ tốn tới 3 năm trời để cải thiện và đặt rất nhiều hy vọng vào Windows 10. Trong nỗ lực đi vào thị trường những loại điện thoại di động thì năm ngoái Microsoft cũng đã mua lại nhà sản xuất điện thoại Nokia của Phần Lan với giá là 7 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Kế hoạch này được cựu tổng giám đốc Steve Ballmer của Microsoft thực hiện, nhưng mà điều này không được đánh giá cao ở mức độ hiệu quả. Và Microsoft cho đến nay chỉ chiếm được khoảng 3% thị phần của những dòng điện thoại tinh khôn. Tuy nhiên, theo như tân tổng giám đốc của Microsoft là Satya Nadella, thì người vị này không nhận ra, không thấy rằng là việc sát nhập với Nokia là một sai lầm, bởi vì họ vị tân tổng giám đốc này cho rằng là chỉ chưa có phát triển đúng mức thôi chứ không phải là sai lầm. Microsoft hiện nay vẫn tiếp tục một sản xuất một số lượng nhỏ những thiết bị điện tử di động, bao gồm những điện thoại tinh khôn, máy tính bảng Surface, nhưng cũng đã giảm bớt những hy vọng nhằm có thể cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại tinh khôn. Và mục tiêu chính của Microsoft là Windows 10 nhằm có thể thứ nhất rằng là bù đắp cho những khiếm khuyết về vấn đề của Windows 8 và phát triển thêm về vấn đề thương vụ. Theo như ông Nadella cho biết rằng là chúng tôi muốn Microsoft làm trở thành một hãng đáng tin cậy, và sự lựa chọn giữa các công ty như thế nào, sử dụng như thế nào là tùy thuộc vào người tiêu thụ. Và Microsoft cũng hy vọng rằng với việc công bố Windows 10 sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn, không gặp những rắc rối như là khi mà sử dụng thay đổi từ Windows 7 qua Windows 8, mà sẽ có được những bước cải thiện về vấn đề hiệu năng, cũng như rằng là về vấn đề thiết kế sẽ thu hút được nhiều người hơn, nhiều người sử dụng hơn, và từ đó sẽ đạt hiệu quả hơn trong vấn đề cạnh tranh với các đối thủ khác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, Windows 10 đó thì người ta chưa biết nó như thế nào, nhưng mà nghe nói thì nó giống Windows 7. Kể từ khi mà người ta dùng Windows 7, người ta thích lắm. Nhưng mà tới Windows 8 thì bà con bắt đầu nản rồi. Bởi vì Windows 8 nó gây rắc rối cho người sử dụng, cho nên là nhiều người đó, khi mà họ đi mua máy computer mới, thay vì là họ mua cái phiên bản 8 thì họ sợ lắm, họ tiếp tục trở lại cái phiên bản 7. Hy vọng là cái Windows 10 này đó là một trong những cái sản phẩm mà người ta yêu thích khi mà sử dụng cái máy tính của mình. Thưa quý vị, là ngày hôm qua khi mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ có họp và họ cũng đã bỏ phiếu là tiếp tục không có tăng cái lãi suất, tức là vẫn giữ ở cái lãi suất mà chính phủ cho các ngân hàng vay ở cái mức hầu như là zero. Mà ngày hôm qua đấy thì trong một cái bản thông cáo mà người ta nói rằng là Ngân hàng Trung ương là họ chọn chữ một cách rất là cẩn thận, thì họ cũng nói đó là kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay đang phát triển nhưng mà ở cái mức độ vừa phải. Và người ta cũng đưa ra những cái con số về cái công ăn việc làm cũng như là tỷ lệ thất nghiệp bây giờ rất là thấp hoặc là cải thiện một cách đáng kể. Thì vào ngày hôm qua người ta cũng đã thấy là bà chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen cũng đã có vài lần là bà cũng có bày tỏ ý kiến cho rằng là Ngân hàng Trung ương có thể sẽ tăng cái lãi suất vào cuối năm nay. Người ta tin được rằng là Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ họp trong cái kỳ sắp tới đây là vào khoảng tháng 9. Thì lúc bây giờ chính phủ liên bang sẽ công bố xem coi là họ có tăng lãi suất hay không. Cái vấn đề mà tăng lãi suất nó rất là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là của thế giới. Và ngày hôm qua là quý vị biết là dầu thô đã xuống tới cái mức kỷ lục nữa. Xuống chỉ còn có 47 đô la cho một thùng mà thôi. Trước đây nó lên tới cả 100 mà bây giờ nó giảm hơn một nửa rồi. Nhiều người thì họ thích. Nhưng mà cũng có nhiều người đó thì cũng lo lắng là bởi vì giá dầu thô bây giờ nó mất giá quá. Mà trong khi đó thì nhiều cái công ty là dầu hỏa lại có nhiều người Việt làm việc ở đó, cho nên đó là nó ảnh hưởng rất là lớn đối với lại những cái thành phố nặng nghiêng về dầu hỏa. Đan Dương Phổ, Ân Huy Cường cũng như là anh Khương Nguyên.
Cảm ơn quý vị đến đây thì Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.